Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Chính thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người tỉa cho sạch để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng thế nếu anh em không ở lại trong thầy. Chính thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo. Người ta thu lượm các cành ấy, quăng vào lửa cho cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và các lời của thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần qua, chúng ta đã suy niệm về hình ảnh Chúa Giêsu Kitô là đứng chăn chiên nhân lành. Tình thương quan phòng của Chúa không ngừng hướng dẫn dòng lịch sử nhân loại và lịch sử của từng cá nhân vượt qua những thử thách khó khăn và cuối cùng quy tất cả mọi sự để làm lợi ích cho những ai yêu mến Chúa, cho những ai trung thành thuộc về đoàn chiên, và đặc biệt cả cho những con chiên bị lạc. Cả những con chiên này, Thầy cũng cần đem họ trở về. Không ai có thể thoát khỏi tình thương của Chúa. Và bài phúc âm Chủ nhật thứ năm Phục sinh mời gọi chúng ta suy niệm về một hình ảnh kinh thánh thật quen thuộc và thật nhiều ý nghĩa. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô là cây nho và tất cả mọi người chúng ta là ngành nho. Trong hình ảnh này, sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và những ai tin Ngài càng được diễn tả một cách hùng hồn hơn. Sự kết hiệp đó phải như là một sự kết hiệp giữa thân cây nho và những cành nho. Và chính sự kết hiệp này là nguồn mạch để người tín hữu có thể trổ sinh những hoa trái tốt lành. Nếu cuộc sống của những người Kitô không trổ sinh những hoa trái tốt, thì hãy coi chừng. Lời Chúa Chủ nhật thứ năm Phục sinh là một lời cảnh tỉnh chúng ta. Vì sự khô cằn hoa trái, phải chăng là dấu chỉ người Kitô đó chưa sống kết hiệp mật thiết thật sự với Chúa? Sự sống kết hiệp mật thiết với Chúa không được hiểu một cách thi vị, lãng mạn, như là một cuộc sống êm đềm, không thử thách, không đau khổ. Không phải như vậy. Trong dụ ngôn, Chúa nói rõ, cha thầy là người trồng nho, Ngài cắt xén, tỉa những cành nho để được sai trái nhiều hơn. Chúng ta cần nhìn những biến cố đau thương xảy ra trong đời sống với cái nhìn đức tin, theo chương trình của Thiên Chúa, chứ không theo những phản ứng thường tình của con người. Trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa, thì những thử thách chúng ta gặp phải trên đường đời có thể được so sánh như là những lúc Thiên Chúa Cha đến cắt xén, tỉa những cành nho là chúng ta, để được sinh nhiều hoa trái hơn. Trong ánh sáng này, mỗi người Công giáo chúng ta có thể tự hỏi, hoàn cảnh mới của xã hội và đất nước chúng ta phải chăng là một thách thức mới, là thời kỳ ân sủng và quan phòng của Thiên Chúa cho giáo hội Việt Nam, để mỗi người Công giáo được trổ sinh những hoa trái tốt lành, nhưng với điều kiện sống kết hiệp với Chúa. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Một điểm khác đáng chúng ta lưu ý, đó là trong truyền thống Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước, hình ảnh vườn nho rồi cây nho có những liên hệ mật thiết với nhau. Trước hết trong Cựu Ước, nơi các tiên tri Isaiah, Jeremiah và Ezekiel, thì thường dùng hình ảnh vườn nho để chỉ dân Do Thái đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng tiếc thay, các tiên tri thường nói đến vườn nho không sinh trái, để chỉ sự bất trung của dân Do Thái đối với giao ước của Thiên Chúa. Nơi sách tiên tri Isaiah, chương 5, câu 4 đến câu 6, chúng ta đọc được như sau. Còn gì phải làm nữa trong vườn nho mà ta đã không làm ư? Ta trông chờ nho ngọt mà nó lại sinh nho dại. Vậy thì ta sẽ phá bỏ hàng rào, sẽ đập đổ bức tường để làm đồng cỏ, sẽ biến tất cả thành nơi hoang địa, mặc cho cỏ hoang gai gốc mọc lên, và sẽ không cho mây trời mưa xuống nữa. Thiên Chúa đã tận dụng mọi sức lực, mọi khả năng của tình thương Ngài để làm cho vườn nho sinh hoa trái, nhưng vô hiệu vì sự cứng lòng tin của dân chúng. Dường như Thiên Chúa chịu thất bại vì sự cứng lòng của con người, nhưng Thiên Chúa không bỏ ý định cứu rỗi con người. Đến thời Tân Ước, Ngài sai con một là Chúa Giêsu Kitô xuống trần, thực hiện công trình cứu chuộc qua con đường thập giá và phục sinh. Ngài đã lập bí tích thánh thể trở nên của ăn nuôi sống và biến thành nguồn mạch sự sống mới cho những ai tin. Từ đó, Chúa Giêsu Kitô trở thành như là cây nho của tất cả những ngành là chúng ta, những kẻ tin Ngài. Chúa Giêsu Kitô là sáng kiến cuối cùng và tột cùng của tình thương Thiên Chúa đối với con người để cứu rỗi con người. Cây nho mới này chắc chắn sẽ sinh nhiều hoa trái, và thật sự đã sinh nhiều hoa trái trong lịch sử giáo hội từ 2000 năm qua. Dù kẻ thù giáo hội có tố cáo giáo hội như thế nào đi nữa, thì đó là những lúc cắt xén, thì cũng phải khách quan nhận rằng, để phục vụ cho con người, thì giáo hội Chúa Kitô đã phục vụ hữu hiệu nhất. Người Công giáo không mặc cảm. Phải có những sai lầm, nhưng những hoa trái tốt lành vẫn nhiều hơn. Giáo hội Công giáo vẫn luôn luôn nhờ nguồn mạch của Chúa Thánh Thần mà canh tân liên lỵ. Không có chỗ nào trong nhân loại trên thế giới này mà hạt giống ân sủng là lời Chúa không mọc lên được. Đó là niềm tin và hy vọng của người Kitô. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống kết hiệp khăng khít với Chúa để trổ sinh nhiều hoa trái, để toàn thể giáo hội là một vườn nho nhiều trái tốt, làm sáng danh Thiên Chúa. Amen.
Linh hồn con. nhớ.